Studio mở.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của hãng UBS, số người dùng công cụ chatbot phổ biến ChatGPT do OpenAI phát triển được cho là cán mốc 100 triệu người một tháng, chỉ 2 tháng sau khi phần mềm trí tuệ nhân tạo AI này được ra mắt, khiến đây trở thành ứng dụng cho người dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử.
Nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok cần 9 tháng sau khi phát hành toàn cầu để đạt được 100 triệu người dùng, trong khi Instagram thì mất tới hơn 2 năm, còn ứng dụng Google Translate thì là mất tới 6 năm.
ChatGPT hay là trí tuệ nhân tạo AI đang là những từ khóa hot nhất hiện nay. Sự ra đời của ChatGPT khiến cuộc đua với AI càng trở nên gay cấn hơn.
Mới chỉ ra mắt từ cuối tháng 11 năm ngoái, nhưng mà sự xuất hiện của ChatGPT đang tạo nên một cơn địa chấn đối với lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nói riêng, cũng như là đối với toàn ngành công nghệ nói chung. Với khả năng trình bày các câu trả lời một cách mạch lạc, chỉnh chu như người thật, ChatGPT đã làm cho người dùng toàn cầu bất ngờ và thay đổi hoàn toàn cách nhìn về công nghệ AI mới này. Và trong studio mở sáng nay thì chúng ta sẽ cùng giải mã sức mạnh của siêu AI ChatGPT với sự tham gia của ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ DTT, thành viên Tổ tư vấn Văn phòng Chính phủ về chuyển đổi số. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Hà Phương cùng với khách mời.
Trước hết thì cảm ơn ông Nguyễn Thế Trung đã nhận lời tham gia hôm nay ạ.
Xin cảm ơn các bạn và xin kính chào các quý vị.
Thưa ông Trung ạ, ChatGPT là từ khóa được rất nhiều người tìm kiếm trong thời gian gần đây. Không ít người, trong đó có bản thân tôi, thì rất muốn biết ChatGPT là gì, và ông có thể chia sẻ đôi chút về điều này ạ.
Vâng, nói một cách nôm na thì ChatGPT nó là một hệ thống máy tính và có thể trả lời những câu hỏi chúng ta có thể trao đổi và hiểu được ngôn ngữ tự nhiên của chúng ta. Chúng ta có thể nói nó là một cái sự tiến hóa từ cái máy tìm kiếm của Google, thay vì là chỉ đưa ra những cái thông tin đã chỉ mục các thông tin có trên Internet, thì ChatGPT có thể trao đổi dưới hình thức ngôn ngữ rất là giống như một người đang trao đổi với chúng ta. Và với điều đó thì nó có khả năng là hiểu được câu hỏi của một người đặt ra, ngữ cảnh cũng như là những ý nghĩa. Sau đó thì sắp xếp các thông tin mà ChatGPT có được để tạo ra những câu trả lời rất là mạch lạc, dễ hiểu và liên tục trong một cái mạch trao đổi giữa hai bên.
Được biết thì ông cũng đã từng trải nghiệm cái ứng dụng này, và ngay lúc này thì ông có thể thao tác để thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể hiểu rõ hơn ạ.
Vâng, đúng là chúng tôi cũng đã sử dụng ChatGPT và đặc biệt là GPT trong rất nhiều phiên bản trước. Thì khi ChatGPT ra đời thì chúng tôi cũng đã sử dụng ứng dụng của công việc. Thì trong buổi này tôi cũng muốn thử hỏi một câu hỏi ngay với ChatGPT là như thế này. Bà tôi rất tò mò muốn hiểu về ChatGPT. Bà chưa bao giờ dùng ChatGPT thì bà có cơ hội hỏi một chuyên gia về chủ đề ChatGPT thì bà nên hỏi gì cho sâu sắc và hóm hình. Thì tôi cũng đặt vấn đề như là của các bạn đang muốn tìm hiểu.
Dạ, vâng.
Thế thì ChatGPT đưa ra khá nhiều các cái câu hỏi hay, ví dụ như là ChatGPT có an toàn với dữ liệu cá nhân hay không, ChatGPT có thể phản biện những thông tin sai lệch hay không, làm thế nào ChatGPT hoạt động. Thì tôi chọn một trong những câu hỏi như vậy và hỏi ngược lại ChatGPT. Tất cả những việc hỏi này là tôi đánh trực tiếp vào cái phần mềm này, giống như chúng ta tìm kiếm trên Google. Thế tôi hỏi là ChatGPT có thể phản biện những thông tin sai lệch hay không? Thì ChatGPT trả lời như sau. ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trên lượng dữ liệu lớn, nhưng nó không có khả năng phản biện chính xác thông tin sai lệch. ChatGPT sẽ trả lời theo những dữ liệu và thông tin mà nó đã học được, nhưng có thể có trường hợp trả lời sai hoặc không chính xác. Do đó luôn luôn là tốt nhất để kiểm tra và xác nhận thông tin bằng các nguồn tin cậy trước khi sử dụng hoặc áp dụng thông tin đó. Thì tôi nghĩ là cái câu hỏi này tự ChatGPT đặt cho ChatGPT và tự trả lời cũng rất là thú vị. Chúng ta có thể hỏi rất nhiều những câu hỏi khác. Nhưng mà để các quý vị có thể hình dung là một cái cỗ máy thông minh như ChatGPT ứng dụng các công nghệ về trí tuệ nhân tạo thì hoạt động như thế nào, thì chúng ta có thể hình dung là giống như con robot lau nhà của chúng ta vậy. Lúc đầu khi chúng ta đã bắt đầu đặt vào trong nhà mình thì nó hoàn toàn chưa biết là nhà mình có những đồ vật gì. Nó chưa biết nó phải đi vào đâu, để nó lau chỗ nào, nó quét chỗ nào cho sạch. Thế nhưng nó đi một hồi thì nó bắt đầu nó phát hiện ra là đến chỗ này nó sẽ đâm vào tường, đến chỗ kia đâm vào bàn ghế. Và nó sẽ hình dung ra dần một cái bản đồ của nhà chúng ta. Và lần sau nó đi sẽ không bị đâm nữa. Thế nhưng mà nếu chúng ta xê dịch đồ bàn ghế đi thì nó sẽ phải học lại. Đấy thì cái cỗ máy thông minh là khả năng nó có thể học lại được những cái kiến thức như vậy và trở nên thông minh hơn.
Vậy thì điều gì làm nên sự khác biệt cho ChatGPT so với những cái công nghệ đã có trước đây thưa ông?
Vâng, thì ChatGPT chúng ta thấy rằng là cái khả năng mà ChatGPT có thể hiểu ngôn ngữ và rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nó có thể nói bằng tiếng Anh hay tiếng Nhật hay tiếng Việt. rất là tốt, cũng đã mở ra một cái khả năng trao đổi thông tin trên toàn thế giới. Và không những thế thì các câu trả lời ChatGPT thì cho người đọc, người nghe rất là dễ hiểu, thậm chí có cảm giác gần gũi. Thế thì cái sự khác biệt đó, nghe chừng thì rất là dễ, nhưng thực ra nếu để nó được tự động sản xuất bởi một bộ máy và liên tục trả lời rất nhiều câu hỏi trên toàn thế giới thời gian rất là nhanh, thì nó là một cái khả năng kỹ nghệ hóa công nghệ rất là tốt của các cái hãng công nghệ trên thế giới. Họ tính toán rằng là cái hạ tầng công nghệ để cho ChatGPT có thể chạy được như vậy, trơn tru và trả lời rất nhiều câu hỏi. Và như các bạn đã biết thì trong vòng 4 tuần thì ChatGPT đã có 10 triệu người dùng. Và giả sử mỗi người đấy hỏi một câu một ngày thì chúng ta đã có 10 triệu câu hỏi. Và để ChatGPT trả lời được lượng câu hỏi như vậy thì họ đã cần phải có một cái hạ tầng công nghệ mà theo như ước lượng thì sẽ phải tiêu tốn khoảng 100.000 đô la một ngày để phục vụ. Thì đấy chính là cái sự đột phá ChatGPT, đó là đã tận dụng được một cái cách tính toán sử dụng một cái hạ tầng công nghệ rất lớn và tạo ra được một cái cuộc hội thoại với người bình thường và đi sâu hơn vào tạo ra những nội dung sáng tạo, như là các bạn đã chắc là cũng đã tìm hiểu, có thể thay thế lập trình viên ở mức độ nào đấy, thay thế người thiết kế viết các nội dung ở một lĩnh vực nào đấy. Đấy thì như vậy là nó giúp phần góp phần đưa cái công nghệ trí tuệ nhân tạo đến rất là gần với ứng dụng trong hàng ngày trong cuộc sống.
Vâng ạ, với rất nhiều cái khả năng và sức mạnh như ông vừa nói ạ, thì ChatGPT có thể được sử dụng trong những cái ứng dụng thực tế gì ạ?
Thực ra thì chúng ta sẽ không thể đoán được hết tất cả các ứng dụng mà ChatGPT sẽ sử dụng, sẽ được ứng dụng, bởi vì ChatGPT không phải chỉ được sử dụng một mình nó. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy đó như là một cái máy có thể trả lời những câu hỏi của chúng ta thì đó chỉ là một cái góc nhìn rất là hữu hạn. Chúng ta nếu đi sâu vào ChatGPT, chúng ta sẽ thấy rằng ChatGPT có thể tạo ra những nội dung thậm chí mang tính sáng tạo, và đặc biệt là trong đấy ChatGPT có khả năng nội suy, tức là lấp vào chỗ trống những cái kiến thức mà chưa có sẵn trên Internet nhưng có thể nội suy từ những dữ liệu đã có. Và vì thế là những câu trả lời của ChatGPT có thể tạo ra những độ sáng tạo nhất định. Tôi lấy ví dụ như là một người lập trình viên có thể viết một cái đoạn mã code và ChatGPT có thể giúp tăng cường cái chất lượng của đoạn mã code đấy. Một nhà báo, xin lỗi các bạn, nhưng nhà báo có thể viết một cái bài báo và ChatGPT có thể cải thiện cái nội dung của bài báo đấy theo một phong cách nào đó, ví dụ để nó hài hước hơn, ví dụ để nó phù hợp với văn hóa của một đất nước nào đó hơn. Tại sao ChatGPT làm được những việc đó? Bởi vì là thuật toán cho phép nội suy. Thế nhưng cái điều mà chúng ta cũng hình dung rằng một khi máy đã tìm ra được câu trả lời và thì đương nhiên là máy hiểu được câu trả lời đó, thì điều đó có nghĩa rằng là ChatGPT có thể được tích hợp với các loại máy khác để không chỉ dừng ở việc sản xuất ra các cái tư liệu, các tài liệu dựa trên văn bản, mà hoàn toàn có thể tạo ra những con robot rất thông minh. Tôi nói ví dụ, họ có thể tạo ra, ChatGPT có thể tích hợp với cả máy in 3D để tạo ra những cái đồ vật lưu niệm mà theo ý của một ai đấy nói vào. Thế như vậy là nó không phải chỉ thay đổi cái ngành sản xuất liên quan đến tài liệu, mà nó còn liên quan đến cả những ngành sản xuất công nghiệp khác nữa. Cho nên chắc chắn là việc ứng dụng ChatGPT nó sẽ đi vào hầu hết tất cả các lĩnh vực của xã hội.
Dạ vâng. Vậy thì nếu ChatGPT được ứng dụng trên toàn thế giới thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào?
Nó sẽ có ý nghĩa rằng là nó sẽ giúp thay thế khá nhiều cái công đoạn mà trước nay chúng ta phải làm thủ công. Và trong tất cả các cuộc cách mạng công nghiệp thì đấy đều là cái đích đến. Máy sẽ giúp làm những việc đấy một cách ổn định hơn. Nó không phải nghỉ ngơi. Nó sẽ làm... chưa chắc là tốt hơn, không phải lúc nào cũng tốt hơn con người, nhưng mà ở một chất lượng ổn định và phục vụ cho cái nhu cầu của con người một cách nhanh chóng hơn, rẻ hơn. Và chính vì thế thì giống như tất cả của cách mạng công nghiệp khác thì sức lao động sẽ được thay thế. Con người sẽ phải tìm ra, sáng tạo hơn, tìm ra những cái giá trị mới để tốt hơn máy móc. Giống như chúng ta đã chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp. Chúng ta đã chuyển dịch từ công nghiệp qua tự động hóa thì chúng ta chuyển dịch sang văn phòng. Thế thì bây giờ là những bộ phận mà làm gọi là của cồn trong văn phòng có thể cũng sẽ phải chuyển dịch tiếp theo sang một cái tầng lớp gọi là sáng tạo.
Vâng, ChatGPT thì theo nhiều người đánh giá là có thể thay thế được con người. Ông nghĩ sao về nhận định này?
Như tôi đã nói đấy, thì trong những cái công việc mà nó có tính lặp lại và cái độ sáng tạo của nó chỉ dựa trên nội suy, nếu có đủ dữ liệu có thể suy ra những cái phần còn thiếu. Ví dụ như là chúng ta khi mà máy nó học được về một cái phong cách nhất định của bạn chẳng hạn, là lúc nào bạn hỏi bạn cũng bảo là thưa ông. Thế thì khi mà nó nội suy ra rằng là nếu nó phải viết một cái đoạn bạn trả lời để hỏi một người khác thì nó sẽ đưa cái phần thưa ông đấy vào. Thì đấy là cái gọi là nội suy. Đấy, thế thì những cái sáng tạo mà kiểu như vậy là máy có thể làm thay được con người. Thế nhưng những sáng tạo xa hơn, ví dụ như là bạn sẽ không dùng nội suy, bạn dùng ngoại suy, bạn sẽ thấy rằng là xã hội chúng ta đang có khá nhiều những cái vấn đề nóng bỏng và nó có vẻ nó phải liên kết với nhau vì một cái gì đó, và bạn tìm ra cái việc đó và bạn đi phỏng vấn và bạn đi tìm hiểu, thì cái vấn đề ngoại suy và sử dụng cả tư duy phân tích và tổng hợp để tìm ra những cái vấn đề mới như vậy, vừa là xác định vấn đề, vừa là tìm hiểu vấn đề và thậm chí là dự báo, thì hiện nay mà máy chưa thể chắc chắn là ChatGPT có thể làm thay thế được chúng ta.
Vâng ạ. Để có một cái góc nhìn khác ạ, chúng tôi kết nối với ông Trần Đức Tâm, giám đốc trung tâm hạ tầng internet công ty GMO, một người có nhiều nghiên cứu về AI ạ. Vâng ạ. Xin chào ông Trần Đức Tâm ạ. Với góc độ là người có nhiều quan tâm nghiên cứu về AI, thì theo ông ChatGPT có những cái lợi ích như thế nào đối với doanh nghiệp ạ?
ChatGPT hiện nay đang là một trong những cái công cụ rất là nổi tiếng, rất là quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp cũng như là cá nhân mà nghiên cứu về công nghệ thông tin. Thì ChatGPT hiện nay đang được đánh giá là một trong những công cụ mà xây dựng content rất là hiệu quả, gần giống với con người nhất. Thì với doanh nghiệp hiện nay thì họ đang ứng dụng ChatGPT vào rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, và đặc biệt là với họ có thể sử dụng ChatGPT để xây dựng các cái nội dung content, để họ có thể làm các cái việc như là SEO, tức là nâng cao cái thứ tự tìm kiếm từ khóa, hay là họ xây dựng các cái nội dung truyền thông, nội dung về quảng bá, hay là các cái nội dung liên quan đến sản phẩm dịch vụ. ChatGPT đang có rất là nhiều các cái lợi ích khác nhau như thế, thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng phần nào đó đến các cái nguồn nhân sự mà đang thực hiện các cái công việc như tôi vừa nói ở trên. Thì tuy nhiên thực tế thì ChatGPT trong quá trình mà tôi trải nghiệm thì thấy là cũng có rất nhiều các cái nội dung mà nó chưa được thực sự là đúng đắn, và rõ ràng nó vẫn không thể thay thế hoàn toàn 100% con người nếu mà mình biết sử dụng ChatGPT một cách phù hợp và hiệu quả. Ngược lại sẽ giúp cho nâng cao cái năng lực cũng như nâng cao hiệu suất làm việc và giúp cho họ có thể làm việc một cách tốt hơn. Thì ngoài ra thì một cái điểm mà nhược điểm rất là lớn của ChatGPT đấy là cái việc thông tin khi mà nội dung không được đối chiếu cũng như kiểm chứng, cũng như không có rõ nguồn gốc, không nêu rõ các cái nguồn gốc truy xuất, thì đây cũng là một vấn đề mà cũng cần phải được giải quyết.
Vậy thì liệu một người bình thường không am hiểu về công nghệ thì có thể sử dụng được ChatGPT không thưa ông?
Hiện nay thì ChatGPT bắt đầu ra mắt cái bản đầu tiên vào tháng 11 năm 2022, tức là mới được có chưa đầy 3 tháng. Và cái việc mà để người dùng không biết về công nghệ mà có thể trải nghiệm, lúc đăng ký thì nó sẽ hơi khó khăn một chút. Tuy nhiên là khi mà đăng ký xong rồi thì cái trải nghiệm nó hoàn toàn rất là dễ dàng. Và hoàn toàn là có thể dùng ngôn ngữ tiếng Việt của mình để chat, và ChatGPT sẽ đưa ra các cái nội dung theo cái nội dung mình chat ở đấy. Thì về tương lai tôi nghĩ là nó sẽ còn phát triển rất là nhiều và người dùng sẽ thuận tiện hơn. Hiện nay thì người dùng Việt Nam muốn cài đặt cũng như là sử dụng cái này thì sẽ phải thông qua một số các cái bước kỹ thuật cơ bản nhất định. Tuy nhiên là về tương lai tôi nghĩ là họ cũng sẽ tối ưu cho các cái người dùng ở Việt Nam.
Vâng, vậy nếu ChatGPT được ứng dụng rộng rãi thì theo ông ChatGPT cần được sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả?
Có thể nói là ChatGPT đây là một trong những cái công cụ mà sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp cho cái việc mà tự động hóa một số các nghiệp vụ rất là tốt. Chính vì thế nên là những cái nghiệp vụ mà chúng ta có thể thay thế và sẽ dùng cái việc mà dùng ChatGPT để tự động hóa các nghiệp vụ đấy, thì tôi nghĩ là ứng dụng sẽ rất là tốt. và song song với cái việc mà ứng dụng tự động hóa trong các nghiệp vụ mà ChatGPT có thể đảm nhận, thì chúng ta sẽ cần cùng nhau xây dựng cái nội dung cũng như là phân tích cái nội dung thật sự đúng đắn để đưa ra được những cái thông tin nó hữu ích.
Xin cảm ơn ông Trần Đức Tâm ạ. Thưa ông Nguyễn Thế Trung ạ, qua những cái ý kiến của ông Trần Đức Tâm vừa rồi thì ông có suy nghĩ gì ạ?
Về cơ bản thì tôi cũng rất là đồng ý với cả ý kiến của anh Tâm. Tôi nghĩ là anh Tâm cũng đã đưa ra những cái thông tin rất là hữu ích và phù hợp tại thời điểm hiện nay. Tuy nhiên điều tôi muốn bổ sung ấy là chúng ta cũng nên nhìn ChatGPT như là một công cụ. Và với công cụ đó thì nó sẽ có hai cái ý. Một là nó sẽ còn cải thiện rất nhiều trong tương lai. Hai là chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào. Thì ngay cái việc mà để nó cải thiện trong tương lai thì nếu chúng ta chủ động giúp ChatGPT được cải thiện theo hướng chúng ta muốn thì cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải để ý ngay từ bây giờ. Tôi lấy ví dụ là như anh Tâm nói rằng là chắc chắn là giao diện với người Việt nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn để chủ động làm việc đó. Chứ không phải chỉ đợi là đến một ngày ChatGPT sẽ chat tiếng Việt tốt hơn. Chúng ta nói tiếng Việt, chúng ta có rất nhiều tài liệu, tư liệu về tiếng Việt. Tôi lấy ví dụ như là các cơ quan nhà nước muốn hướng dẫn các thủ tục thì làm sao để có cách đưa những cái thủ tục đó vào ChatGPT và họ sẽ trả lời cho công dân người Việt một cách chính xác hơn khi mà trao đổi với ChatGPT. Thì chúng ta cũng nên nghĩ cả về câu chuyện chúng ta chủ động tham gia cùng với cả các cái hãng đứng đằng sau ChatGPT để nó giúp cái mảng ngôn ngữ tiếng Việt, hay là xa hơn là mảng văn hóa tiếng Việt, mảng về địa lý, lịch sử tiếng Việt tốt hơn. Vừa là giúp người Việt và vừa cũng là để giúp thế giới có thể hiểu đúng đắn hơn về Việt Nam.
Hiện nay thì ChatGPT thì được các bạn trẻ ở Việt Nam rất quan tâm. Theo ông, tiềm năng để ứng dụng cái công nghệ này trong giới trẻ nước ta trong thời gian tới ra sao?
Thực tế là nó không còn phải dùng từ tiềm năng nữa, mà hiện nay tôi thấy là các bạn đang dùng rất nhiều. Tôi nghĩ rằng là số lượng các bạn dùng ChatGPT trong những cái bài viết của mình trên mạng xã hội đang tăng lên một cách đột biến. Chúng ta sẽ đọc được rất nhiều bài viết mang tính hóm hình, không phải chỉ là những cái bài mà nói rằng là đây hình ảnh của ChatGPT nói thế này nói thế kia, mà đã có những người là hỏi ChatGPT kết hợp giữa câu hỏi và câu trả lời đấy để đưa ra một cái bài viết rất là hay ở trên mạng xã hội. Và đấy chính là cái sự sáng tạo nội dung mà trước kia là chúng ta sẽ phải vận dụng bằng cách là con người phải tự viết ra. Thì bây giờ ChatGPT có thể làm việc đấy trong thời gian rất là ngắn. ChatGPT đã từng viết một bài luận trong một thời gian rất là ngắn và thắng giải thưởng, cũng như là vừa đạt được cái luận văn của Harvard. Thì tôi nghĩ ra là giới trẻ Việt Nam sẽ tìm ra vô vàn những cách sáng tạo. Chúng ta có thể thấy những câu nói của ChatGPT sẽ xuất hiện không phải chỉ trên mạng xã hội, sẽ xuất hiện ngay cả trong những quán cà phê, những cái biển quảng cáo, tất cả những cái nội dung gì mà cần có cái sự tích hợp mà dữ liệu tạo ra những cái trend mới, tôi nghĩ là giới trẻ sẽ làm rất là nhanh. Và một điều nữa chắc chắn họ sẽ mang việc này vào trong học tập. Nó là tốt hay nó là xấu có thể chúng ta sẽ trao đổi thêm, nhưng chắc chắn những cái bài tập họ cần phải làm, những cái bài viết họ cần phải làm, chắc chắn họ ChatGPT sẽ được sử dụng ở đó.
Bên cạnh những cái thông tin tích cực thì một số ý kiến cho rằng là ChatGPT có thể bị lạm dụng cho hoạt động lừa đảo, tấn công mạng hay là lan truyền thông tin sai lệch, đạo văn rồi gian lận trong thi cử, thì ông có bình luận gì về những ý kiến này?
Cũng như tất cả những cái công cụ công nghệ mới, khi nó ra đời thì nó đều tạo ra cái cơ hội để con người lạm dụng và sử dụng nó sai mục đích. Thì ChatGPT cũng vậy thôi. ChatGPT có thể dùng để gian lận là vì thế này. ChatGPT sẽ tạo ra một cảm giác tin tưởng đối với người dùng. Sau khi chúng ta trao đổi rất nhiều vấn đề và thấy rằng là ChatGPT trả lời rất có lý. Nếu các bạn nghe và các bạn đọc những cái lời trả lời ChatGPT thì không những là nó trả lời giống như con người mà luôn luôn giữ được một cái thái độ rất là trung hòa và có lý. Và dần dần nó sẽ xây dựng một cái niềm tin đối với cả người hỏi. Và khi mà người hỏi đã có một cái niềm tin nhất định, thậm chí là khá là sâu sắc với cả một cái bộ máy thông minh, thì có nghĩa là nó cũng có thể là dẫn dắt chúng ta đến chỗ sai lầm. Hay nói một cách khác là mê tín. Thế và những người khác, nếu người ta biết sử dụng cái ChatGPT để tạo ra cái niềm tin đấy không phải là do họ có, mà sử dụng cái tri thức của ChatGPT mà tạo ra một cái niềm tin đấy đối với cả một người khác, thì họ cũng có thể lạm dụng và trở nên gian lận. cụ thể là đấy, ví dụ như là chúng ta có thể muốn bán một cái hàng gì đấy đúng không, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lý luận nó không đúng nhưng mà nghe nó rất có lý. Thế còn trong thi cử thì đấy là vấn đề đang nóng trên toàn cầu. Nếu mà một học sinh bây giờ cần phải viết một bài luận, trước đây nếu mà anh ta lên trên mạng và copy từ một cái trang nào đó thì các phần mềm như là Google nó có thể phát hiện ra được là à, cái đoạn văn này là nó giống hệt một cái đoạn ở đâu đó, và như vậy anh ta bị coi là đạo văn. Nhưng tuy nhiên bây giờ nếu anh hỏi ChatGPT thì cái đoạn văn mà ChatGPT trả lời cho anh nó có vẻ không giống bất cứ một đoạn văn nào trên Internet cả. Có nghĩa là cái máy tìm kiếm và kiểm tra đạo văn đấy nó không kiểm tra được. Thế thì giáo viên sẽ rất khó buộc tội rằng là học sinh đấy đạo văn. Nhưng tuy nhiên thì cái lời giải này nằm chính ở nó. Tôi tin chắc hiện nay thì ChatGPT đang nói rằng họ chưa làm. Nhưng tôi tin chắc là ChatGPT trước cái bối cảnh này thì sẽ phải lưu lại tất cả những câu trả lời mà đã trả lời cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Và lúc đó chúng ta có thể hỏi ngược lại ChatGPT là có phải anh là người đầu tiên đưa ra cái đoạn văn này hay không? Đấy cũng là một cái sự tiến bộ công nghệ để giúp chúng ta giảm thiểu những cái việc như vậy. Và chính vì là cái niềm tin đấy thì có khá nhiều các trường đại học bên Mỹ, có khoảng 1/3 các trường thì họ nghĩ rằng là không nhất thiết phải cấm ChatGPT, không nhất thiết phải cấm dùng, mà có thể cho dùng ở một mức độ nhất định. Tôi có đọc một số trường thì cho đến 25%. Có một số trường nói rằng là nếu anh đạo văn của ChatGPT thì anh phải ghi rõ nguồn, còn nếu không thì anh cũng sẽ bị tính trừ đạo văn. Khi mà chúng tôi sẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ hỏi được ChatGPT. Thì những vấn đề này chúng ta nên lo ngại, nhưng mà cũng không quên quá lo ngại, bởi vì công nghệ tự sinh ra những cái cơ hội để lạm dụng thì công nghệ cũng sẽ tìm ra những cách để giúp chúng ta giảm thiểu cái lạm dụng đó. Cái điều lo ngại lớn hơn có lẽ chính là cái ảnh hưởng của nó lên chính những cái người, những cái chủ thể, những con người sử dụng nó như thế nào.
Vâng, cái sự lệ thuộc vào công nghệ thì đã dần trở nên bình thường với Gen Z, cái thế hệ mới sinh ra thì đã được tiếp cận với Internet. Nhiều người lo ngại là việc lạm dụng công nghệ sẽ tước đi nhiều kỹ năng sống cơ bản, chẳng hạn như kỹ năng dò hỏi đường hay là kỹ năng giao tiếp của các bạn trẻ. Quan điểm của ông về điều này như thế nào?
Chắc chắn là mỗi khi chúng ta có một công nghệ mới thì nó cũng sẽ giúp con người không phải làm quá nhiều thứ nữa, đúng không? Chẳng hạn chúng ta có ô tô thì chúng ta không phải chạy như ngày xưa, chúng ta hay chúng ta sẽ mất kỹ năng cưỡi ngựa hay là chạy bộ, nên đây chuyện rất bình thường. Cho nên là điều quan trọng là chúng ta hiểu rằng là con người muốn tiến bộ thì có những kỹ năng mà luôn luôn chúng ta phải cải thiện. Và khi chúng ta nói đến những bộ máy thông minh mà liên quan đến ngôn ngữ hay xử lý thông tin như thế này thì có lẽ là những kỹ năng liên quan đến tri thức, kỹ năng nếu nó chỉ là những cái kỹ năng bình thường như bạn nói là kỹ năng tìm đường chẳng hạn, thì thật sự chúng ta cũng có thể đặt lại câu hỏi là thật sự kỹ năng đấy nó có phải là rất rất cần thiết cho con người hay không, hay là nếu mà chúng ta có thể tin tưởng được vào một cái hệ thống bản đồ chỉ đường thì thôi chúng ta cũng bỏ qua cái kỹ năng chỉ đường đấy cũng được. Thế nhưng mà có những kỹ năng mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ quyết định cái sự phát triển của con người, ví dụ như là kỹ năng về tư duy. Nếu như mà chúng ta mất đi cái khả năng tư duy độc lập, mất đi khả năng tư duy phản biện, mất đi khả năng tư duy sáng tạo thì sẽ rất khó để chúng ta lại làm cho thế giới tốt đẹp hơn một lần nữa. Vì nếu tất cả chúng ta dừng, không phản biện nữa, coi tất cả những gì ví dụ như ChatGPT nói là đúng thì chúng ta sẽ không cần phải làm gì thêm, chúng ta không sáng tạo, chúng ta cũng sẽ không nghĩ ra thêm được một cái hơn cả ChatGPT nữa. Thế thì cái điều quan trọng ấy là các nhà giáo dục cần có một cái bộ kỹ năng căn bản mà hiện giờ như trong giáo dục Việt Nam ta gọi là các bộ năng lực, và bây giờ đặt đối chiếu các cái năng lực đấy với các cái việc như là ChatGPT có thể làm, và đặt ra câu hỏi là thế thì giáo viên cần phải dạy cho người học thêm cái gì nữa ngoài cái ChatGPT có thể trả lời để luôn luôn nâng cao những cái năng lực ví dụ về tư duy, ví dụ như tôi vừa nói tư duy phản biện, critical thinking, tư duy sáng tạo thêm đấy, thì và tư duy độc lập và tự bảo vệ bản thân mình, tự bảo vệ ý kiến của mình, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho cái nền giáo dục lại thêm phát triển chứ cũng không phải chúng ta quá lo ngại. Và khi mà nền giáo dục phát triển, xã hội phát triển thì các bạn trẻ sẽ được hưởng lợi từ điều đó. Chúng ta không thể chỉ lo lắng rằng là các bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng và sẽ xấu đi, mà tôi tin là mọi thứ sẽ vận động.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DTT, thành viên Tổ tư vấn Văn phòng Chính phủ về chuyển đổi số với những chia sẻ thú vị vừa rồi ạ.
Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho Studio Mở.